vào thứ Sáu ngày 21 tháng 9 năm 2001. Khi Aiden Winter đi qua Tower Bridge trên đoạn đường trở về nhà từ công ty, anh đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ dưới dòng sông Thames. Ban đầu anh nghĩ đó là một thùng sắt đã rỉ sét. Thế nhưng sau khi để ý kỹ hơn, anh sợ hãi nhận ra đó là một phần thân thể đang trôi trên mặt nước. Ngay sau phát hiện kinh hoàng này, cảnh sát Metropolitan bắt đầu cuộc điều tra của họ với mật danh chiến dịch Swartcliffe. Khám nghiệm tử thi xác định rằng phần thi thể này là của một cậu bé da màu khoảng 5 đến 7 tuổi, không mặc trên người bất kỳ thứ gì ngoài chiếc quần đùi màu da cam. Đầu, tay và chân của nạn nhân đã bị cắt bỏ một cách cẩn thận. Fabi cho rằng điều đó được thực hiện sau khi cái chết xảy ra. Nguyên nhân tử vong có thể là do mất máu bởi không có bất kỳ vết thương nào khác ngoài vết cắt trên cổ nạn nhân. Với sự giúp đỡ của các nhà hải dương học, cảnh sát kết luận rằng phần thi thể có lẽ đã được thả xuống ở địa điểm nằm giữa quận Chiswick phía tây London và đập sông Thames ở đông London, dẫn tới khoảng cách tìm kiếm trải dài trong phạm vi 450 km². Do diện tích này là quá lớn, không có bất kỳ camera quan sát nào có thể hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra. Với tất cả những phần thân thể có thể giúp nhận dạng đứa trẻ đã biến mất, cảnh sát Anh đặt cho thi thể này một cái tên là Adam. Ban đầu, các nhà điều tra đã lục lại hồ sơ về các nạn nhân của những vụ mất tích trên địa bàn thành phố, nhưng không đứa trẻ nào trong các báo cáo này trùng với mẫu DNA của nạn nhân. Không có thêm manh mối nào được tìm thấy, cảnh sát sau đó tập trung vào bằng chứng duy nhất mà họ có được, đó là chiếc quần đùi màu cam cậu bé đã mặc trước khi chết. Cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc quần này đến từ một công ty có tên là Kiss & Company, được bán ở chuỗi cửa hàng Woolworth với hơn 300 địa chỉ trên khắp nước Đức. Dựa vào đầu mối mới này, các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm thông tin về Adam bên ngoài nước Anh. Với chi tiết kỳ lạ nhất của vụ án là các bộ phận cơ thể bị thiếu sót, cảnh sát Metropolitan bắt đầu xem xét khả năng cái chết của Adam là kết quả của một nghi lễ nào đó. Họ yêu cầu sự hỗ trợ từ cơ quan điều tra tâm lý học của lực lượng cảnh sát Nam Phi, vốn là một đơn vị chuyên xử lý các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như giết người hàng loạt hoặc các vụ án chứa nhiều tình tiết bất thường và kỳ lạ. Đơn vị này sau đó đã cung cấp cho cảnh sát Anh một số thông tin về Muti, được cho là một thuật ngữ tại Nam Phi có liên quan đến y học. Theo cơ quan này, Muti thường được dùng để chỉ các loại thuốc làm từ thảo mộc giúp chữa những cơn đau phổ biến như đau đầu hoặc đau dạ dày. Đối với những căn bệnh phức tạp hơn, một số người tin rằng cần có thêm các bộ phận của động vật để thuốc có tác dụng. Vì vậy mà cá sấu hay khỉ cũng thường được sử dụng trong Muti. Tuy nhiên, ý tưởng về Muti đã bị bóp méo bởi một số thành phần cực đoan tin rằng các bộ phận cơ thể con người mới là điều cần thiết để giúp chữa bệnh hoặc trong một số trường hợp còn ban cho họ sức mạnh kỳ diệu. Theo những người tin vào điều này, con người sinh ra đã có một số may mắn nhất định cho cả cuộc đời và trẻ nhỏ thì thường chưa sử dụng hết may mắn của chúng. Đây là lý do mà các đứa trẻ vẫn thường là nạn nhân chính trong những vụ giết người được thực hiện bởi nhóm này. Thế nhưng sau khi phân tích kỹ thông tin về trường hợp của Adam, cơ quan điều tra tại Nam Phi lại xác định vụ án có thể không liên quan gì đến Muti, vì mặc dù tay chân nạn nhân đã bị cắt bỏ, nội tạng của cậu bé vẫn còn nguyên vẹn và đây mới là phần cơ thể quan trọng nhất trong việc tạo ra loại thuốc này. Họ cho rằng việc cắt bỏ tứ chi có khả năng chỉ là âm mưu gây khó khăn tới việc định dạng nạn nhân cho các nhà điều tra. Thế nhưng với những thông tin mới được cung cấp này, cảnh sát Metropolitan vẫn tin vào việc vụ án là kết quả của nghi lễ thực hiện Muti, mặc dù các chuyên gia tại Nam Phi cho rằng điều này không chính xác. Thời gian trôi qua vẫn không có đột phá nào trong vụ án. Cảnh sát lại phải tiếp tục tham khảo ý kiến từ Richard Hoskins, vốn là một chuyên gia nghiên cứu tội phạm chuyên sâu trong mảng giết người để thực hiện các nghi lễ tại châu Phi. Theo cuốn sách The Boy in the River của Hoskins sau này ghi lại, tác giả đã nói với cảnh sát ông tin rằng vụ án của Adam hoàn toàn không có dấu hiệu gì của nghi lễ tạo ra Muti bởi những vết cắt trên cơ thể nạn nhân quá chính xác cho thấy nó đã được thực hiện sau khi cậu bé tội nghiệp bị giết hại. Đồng thời, việc nội tạng nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn lại càng đi ngược lại với nghi thức này. Sau khi phân tích sâu hơn, Hoskins kết luận rằng vụ án Adam là kết quả của nghi lễ hiến tế con người. Đường cắt ở cổ nạn nhân càng khiến ông khẳng định những kẻ giết người đã muốn lấy máu của cậu bé để thực hiện một nghi lễ nào đó. Hoskins sau nhiều suy luận dựa trên những bằng chứng đã có, cuối cùng cho rằng nạn nhân có thể đến từ tộc người Yoruban tại Nigeria thuộc Tây Phi. Theo tín ngưỡng của người Yoruban, họ tin vào một vị thần tối cao mang tên Olodumare. Bên dưới vị thần này là những sứ giả mang tên Orisha, có nhiệm vụ cai quản và hướng dẫn con người trên trái đất. Nhiều người tin rằng các vị sứ giả luôn mong muốn được dâng lên những vật phẩm dựa trên màu sắc yêu thích của từng Orisha. Việc hiến tế con người hoàn toàn không được khuyến khích, nhưng vẫn có một số ít người trong tôn giáo tin rằng điều này là cần thiết. Theo Hoskin, cảnh sát Anh không thoải mái vì ý tưởng vụ án có liên quan đến việc hiến tế con người bởi họ không tin rằng điều này có thể xảy ra giữa thủ đô London tại một xã hội phát triển như Anh Quốc. Thay vào đó, họ tiếp tục điều tra theo hướng nghi lễ Muti để rồi nhờ tới sự giúp đỡ từ cựu tổng thống Nam Phi nổi tiếng là Nelson Mandela. Mandela đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin về danh tính của Adam trên chương trình truyền hình được phát sóng trên khắp đất nước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thế nhưng bất chấp lời kêu gọi lan rộng này, không có bất kỳ đầu mối mới nào được tìm thấy. Sau gần 6 tháng dậm chân tại chỗ, một số thông tin mới cuối cùng đã được tìm thấy vào tháng 7 năm 2002. Bác sĩ pháp y Kenneth Pierre, sau khi nghiên cứu các phần xương của Adam bằng phương pháp phân tích đồng vị, đã chỉ ra rằng nạn nhân không sinh ra ở Vương quốc Anh hay bất kỳ nơi nào khác tại châu Âu. Sau khi chuyển vị trí phân tích sang châu Phi, Pierre dần thu hẹp địa điểm tới vùng cao nguyên tại Nigeria, nơi người Yoruban sinh sống. Họ cũng kiểm tra nồng độ carbon trong xương của Adam và nó cho thấy cậu bé đã tới Anh trong khoảng 6 tháng trước khi chết. Và rồi nhờ vào một vận may hiếm có, cảnh sát cuối cùng đã có một manh mối hoàn chỉnh. Các nhà hoạt động xã hội tại Scotland đã liên hệ với thanh tra vụ án về việc một phụ nữ da màu nói rằng họ không thể đưa những đứa con của cô đi bởi chúng là cần thiết cho việc thực hiện một nghi lễ. Tên của người này là Joyce Osagide. Có rất ít thông tin được tìm thấy về Joyce và mặc dù trên giấy tờ nhập cư có ghi cô đến từ Sierra Leone, cảnh sát tin rằng cô đến từ Nigeria. Họ đã thẩm vấn Joyce hai lần vào tháng 7 tại nhà của cô ở Scotland và trong một lần khám xét căn hộ, sĩ quan cảnh sát Jovial đã tìm thấy một lá thư với địa chỉ tại London. Các nhà điều tra sau đó đã tìm đến địa chỉ này và gặp một người phụ nữ sống tại đây. Theo lời kể của người này, Joyce đã xuất hiện trước cửa nhà của cô để yêu cầu được gặp một linh mục và nói rằng cô ấy đã đến đây từ nước Đức. Nhớ rằng đây cũng chính là nơi mà chiếc quần của Adam được bán. Vì điều này, cảnh sát Metropolitan quyết định đột kích nhà Joyce lần nữa để thực hiện một cuộc khám xét bất ngờ. Nhờ vậy mà họ đã tìm thấy trong đống quần áo bẩn có một số đồ còn gắn mác của công ty Kiss & Company, hoàn toàn khớp với những gì được tìm thấy trên quần đùi của Adam. Joyce đã bị bắt ngay sau đó. Trong buổi thẩm vấn, người phụ nữ này nói rằng mình đã sống với một người chồng bạo lực ở Đức cho đến khi cô trốn tới London vào giữa năm 2001 cùng hai con gái nhỏ vì lo cho sự an toàn của chúng. Điều này một phần là bởi cô tin rằng chồng mình có liên quan đến cái chết của đứa con trai đầu lòng đã xảy ra vào năm 1995. Khi bị thúc ép, cô đã thú nhận rằng chồng mình là một trong những thủ lĩnh của giáo phái có tên Đôi Mắt Đen của Quỷ Guru Maharaj, vốn là một giáo phái cực đoan được cho là có liên quan đến việc hiến tế con người. Cảnh sát đã cố gắng tìm hiểu các chi tiết khác từ người phụ nữ này, nhưng cô không muốn cung cấp thêm điều gì cho họ nữa. Ban đầu Joyce đã nói tên của chồng mình là Ono Jayovi, nhưng đã viết lại một cái tên hoàn toàn khác là Tony Onus khi được đưa cho một cây bút và yêu cầu viết lại nó ra giấy. Kỳ lạ là ngay sau đó, Joyce liên tục phủ nhận việc có đề cập đến cái tên Ono Jayovi và thay đổi câu chuyện của mình rằng cô đã đến Anh từ Lagos bằng tàu và chưa hề đặt chân đến nước Đức. Theo cảnh sát, Joyce có vẻ luôn trong cảm giác sợ hãi và phủ nhận việc chăm sóc bất kỳ cậu bé nào trong thời gian sống ở Đức cũng như London. DNA đã chứng minh rằng cô ấy không có quan hệ huyết thống gì với Adam và không có bằng chứng nào khác, cô đã được thả tự do. Cảnh sát sau đó giáo diết tìm kiếm người chồng bí ẩn của Joyce, nhưng họ có rất ít manh mối để có thể tiếp tục. Dù vậy, cuộc thẩm vấn cũng cung cấp cho cảnh sát một thông tin được quan tâm đặc biệt, đó là giáo phái Đôi Mắt Đen của Quỷ Guru Maharaj. Người sáng lập giáo phái này là Muhammad Saib, một người đàn ông sinh ra ở Jana vào những năm 1950 và trở về Nigeria vào năm 1980 để truyền đạo. Mặc dù hầu hết người dân Nigeria đều phớt lờ Saib, cũng có một số ít với phần lớn là người Yoruban tin vào người đàn ông này. Họ có gần 30 cơ sở xung quanh Nigeria và đã có những lời đồn về hành động tra tấn và giết người của giáo phái tồn tại trong nhiều năm. Chi tiết về màu thiêng liêng của giáo phái là màu cam cũng như các thành viên phần lớn đều đến từ tộc người Yoruban, tạo một mối liên kết mơ hồ đến cậu bé Adam. Thế nhưng tất cả những điều này hoàn toàn chỉ là suy đoán và vẫn không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy cái chết của Adam thực sự có liên quan đến giáo phái kỳ lạ kia. Sau một thời gian không có thêm điều gì mới, cảnh sát quyết định tiếp tục một cuộc khám xét khác tại hai căn hộ ở London của Joyce, một ở East End và một ở Nam London. Tại địa chỉ thứ nhất, họ phát hiện rằng người có tên trong hợp đồng thuê nhà là Kingsley Ojo, nhưng người này đã biến mất và không có gì khác quan trọng tại địa chỉ này. Còn tại căn hộ ở Nam London, cảnh sát đã tìm thấy một video có tựa đề Đám cưới của Joyce Ayiabere và Samuel Onojaiovi, được ghi lại vào tháng 2 năm 1997. Các nhà điều tra ngay lập tức nhận ra cái tên Onojaiovi mà Joyce đã nói tới trong cuộc thẩm vấn của cô và tự hỏi liệu đây có phải người chồng bạo ngược đã từng được nói đến hay không. Bởi không có thông tin gì về cái tên này trong hồ sơ của cảnh sát Anh, họ đã tiến hành tìm kiếm người đàn ông này trong cơ sở dữ liệu của cơ quan hành pháp Liên minh châu Âu. Cảnh sát phát hiện ra đây là một kẻ bị truy nã ở Đức, nơi hắn đã sống dưới bí danh Ibrahim Kadade. Người này bị truy nã vì một số tội bao gồm giả mạo tài liệu và buôn người. Theo cảnh sát Đức, Joyce cũng từng sống ở Hamburg dưới cái tên Bintu Kadade, cùng họ với người đàn ông kia. Dựa vào những thông tin mới này, cảnh sát Metropolitan bắt đầu điều tra về Samuel Onojaiovi. Theo lời Joyce, Samuel là một kẻ rất đáng ngờ đã thực hành lễ hiến tế con người cho giáo phái kỳ lạ tôn sùng màu da cam. Thêm vào việc Samuel đã từng sống tại Đức, nơi mà chiếc quần đùi và cũng là bằng chứng duy nhất thu được từ vụ án được bán, có vẻ như cảnh sát cuối cùng đã tiến gần hơn đến câu trả lời cho những điều khủng khiếp đã xảy ra với Adam. Thế nhưng khi cuộc điều tra đang có những bước tiến quan trọng, Bộ Nội vụ Anh đột ngột đưa ra quyết định trục xuất Joyce Osagide bởi cô đã sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh vào nước này một cách bất hợp pháp, bởi cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Joyce đã phạm tội để có thể níu giữ người này. Họ đành phải chứng kiến nhân chứng duy nhất của vụ án bị trục xuất trở lại Nigeria. Bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục tìm kiếm Kingsley Ojo, vốn là người có tên trên hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ của Joyce ở East End. Và rồi vào tháng 12 năm 2002, cảnh sát cuối cùng đã lần ra người này đang sống tại một căn hộ ở Brett Road. Mặc dù Ojo đã biến mất trước khi cảnh sát xuất hiện, họ vẫn thu được một bằng chứng quan trọng tại đây là hai gói ni lông nhỏ chứa những hợp chất không xác định. Các chất này sau đó được phát hiện là cực kỳ giống với những gì được tìm thấy trong ruột của Adam. Cũng trong thời gian này, kết quả phân tích các mẫu vật được thu thập ở Nigeria cho thấy rằng Adam đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở ngoại ô thành phố Benin. Đây chính là thành phố mà Joyce Osagide, Samuel Onojaiovi và Kingsley Ojo đã sinh sống. Có thể thấy mọi chuyện có vẻ bắt đầu dần bước ra ánh sáng. Năm 2003 bắt đầu bằng nhiều thông tin hữu ích cho các nhà điều tra. Sau khi phối hợp với cơ quan giám sát hoạt động buôn người bất hợp pháp tại Anh Quốc, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện vị trí và theo dõi sát sao hoạt động của Kingsley Ojo. Samuel Onojaiovi sau đó cũng bị các nhà điều tra phát hiện là đang sống tại Ireland dưới một bí danh. Sau khi nắm vững hành tung của hai kẻ tình nghi này, cảnh sát Metropolitan muốn được thẩm vấn Joyce Osagide một lần nữa để rồi vào tháng 2 năm 2003. Cao ủy Anh tại Lagos đã tìm được cô. Theo lời khai của Joyce, cô đã là thành viên của giáo phái Guru Maharaj từ những năm 1994, nhưng đã rời khỏi giáo phái vào năm ngoái, tức năm 2002. Điều này là bởi Joyce cảm thấy quá sợ hãi cho những hành động độc ác mà giáo phái đã thực hiện, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những hành động này. Sau khi được hỏi về Adam, Joyce đã nói, "Tôi biết chuyện về một đứa trẻ bị sát hại ở Lewisham. Tôi không biết các phần thân thể còn lại ở đâu. Tôi nghĩ cậu bé đã chết vì cha mẹ cậu đã bị tẩy não bởi những lời dạy của Maharaji." Những chi tiết mới này giúp cuộc điều tra trở nên khả quan hơn rất nhiều và cảnh sát quyết định chuyển hướng chú ý vào Samuel Onojaiovi. Vào tháng 6 năm 2003, một chiến dịch phối hợp được thực hiện bởi cảnh sát Anh và Ireland để đột kích vào nhà của Samuel tại Dublin. Sau khi bị bắt, người này đã phủ nhận mọi chuyện. Samuel khẳng định mình không biết Kingsley Ojo hay Joyce Osagide nào cả, mặc dù trong danh bạ của hắn có viết rõ tên hai người này. Sau khi không thu được gì khác từ Samuel, cảnh sát Anh bắt đầu thủ tục dẫn độ tên tội phạm bị truy nã tới Đức. Và rồi tưởng rằng vụ án một lần nữa lại đi vào ngõ cụt, Kingsley Ojo cuối cùng đã bị lực lượng cảnh sát Ý bắt được sau khi đến một nhà thổ tại đất nước này. Nhờ vào những tài liệu thu được tại nhà thổ đó về mạng lưới buôn người mà Ojo có tham gia, các nhà điều tra bắt đầu hy vọng có thể chứng minh rằng Ojo chính là kẻ đã đưa Adam tới London gần 3 năm trước. Các mảnh ghép có vẻ đang dần khớp lại và phiên tòa của Kingsley Ojo sắp bắt đầu. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2004, buổi xét xử đầu tiên của Kingsley Ojo được tiến hành. Phiên tòa kết thúc bằng việc Ojo nhận tội buôn người và phải ngồi tù 4 năm rưỡi trong nhà tù ở Anh và sẽ bị trục xuất trở lại Nigeria sau khi mãn hạn tù. Đây là một chiến thắng trong chuyên án khi kẻ đứng đầu đường dây buôn người đã phải trả giá, nhưng họ vẫn chưa thể giải quyết được vụ giết người của Adam. Điều này là bởi hoàn toàn không có một mối liên quan nào giữa Ojo tới nạn nhân ngoài chi tiết mập mờ về việc hắn là người đứng tên trên hợp đồng thuê nhà của Joyce Osagide. Do cảnh sát không có lý do gì để đưa người phụ nữ này đến Anh làm nhân chứng, phiên tòa đã khép lại với câu hỏi về cái chết của Adam vẫn chưa được trả lời. Năm 2007, cảnh sát quyết định trả tự do sớm một năm cho Ojo để yêu cầu người này phối hợp hỗ trợ cuộc điều tra trong bí mật. Thế nhưng sau khi quay trở về châu Phi, mọi tung tích về người này đã hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi qua và gần như không có gì mới xuất hiện có thể giúp cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra. Và phải tới năm 2011, nhà báo gốc Nigeria là Ronki Phillips mới có thể tìm ra Joyce Osagide. Khi đó căn bệnh về não đã khiến sức khỏe người phụ nữ này trở nên rất kém. Trong cuộc phỏng vấn với Phillips, Joyce thú nhận mình đã đưa Adam từ Đức sang Anh sau khi cậu bé ở với cô một thời gian. Cô nói rằng tên của cậu bé là Ipomusa và đã có một người đàn ông mang tên Bawa yêu cầu cô đưa cậu bé cho ông ta. Vài tuần sau đó, Joyce được thông báo rằng cậu bé đã chết. Cô nói, họ sử dụng đứa trẻ cho một nghi lễ dưới nước. Joyce sau đó đưa ra một bức ảnh chụp cậu bé da màu đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh. Khi được hỏi liệu cậu bé trong bức ảnh có phải là Adam hay không, Joyce gật đầu. Cuộc phỏng vấn này đã khơi dậy sự quan tâm của giới truyền thông đối với vụ án và họ bắt đầu tuyên bố rằng bí ẩn về danh tính của Adam đã được giải đáp. Cảnh sát Metropolitan cũng tỏ ra rất quan tâm đến việc này. Thế nhưng họ không tin vào những lời nói của Joyce vì khi đó trí nhớ của người phụ nữ này đã suy nhược rất nhiều. Mặc dù vậy, hơn một năm sau, Nick Chalmers, vốn là tránh thanh tra từng làm việc về vụ án Adam, đã cùng BBC tham gia một cuộc phỏng vấn khác. Lần này, Joyce lại nói rằng tên thật của Adam là Patrick Ehapo và đó không phải là cậu bé trong bức ảnh. Theo Joyce, cái tên Ipomusa và bức ảnh của Adam chỉ là một sự hiểu nhầm. Bức ảnh thực sự là của một cậu bé mang tên Danny, con trai của một người bạn cũ của Joyce khi cô sống tại Đức. Joyce cũng tiết lộ rằng người đàn ông mà cô ấy gọi là Bawa lúc trước thực sự là Kingsley Ojo, vốn là kẻ buôn người đã bị kết án vào năm 2004. Nick Chalmers có nói sau buổi phỏng vấn, tôi luôn nghi ngờ sự tham gia của kẻ này và đây là lần đầu tiên chúng tôi có một nhân chứng nói rõ ràng rằng Kingsley có liên quan. BBC sau đó đã truy tìm Danny ở Đức và người này xác nhận rằng bức ảnh kia đúng là chụp lại anh khi còn nhỏ. Và đó là lần cuối cùng một manh mối mới xuất hiện trong vụ án về Adam. Không có thêm thông tin gì từ Joyce Osagide, còn tên tội phạm Kingsley Ojo cũng bật vô âm tín. Mọi chi tiết về Samuel Onojaiovi kể từ khi bị dẫn độ về Đức cũng rất mơ hồ, và có vẻ người này sau khi thi hành án tù 7 năm vì tội buôn người có lẽ cũng đã bị trục xuất về Nigeria. Điều đáng buồn là không có gì cho thấy danh tính của Adam đã được xác định. Không ai biết liệu tên của cậu bé có thực sự là Patrick Ehabo hay không, bởi nhớ rằng ở thời điểm này, căn bệnh về não đã làm Joyce trở nên suy kiệt và những gì cô nói khi đó đều trở nên không đáng tin. Người mang phần lớn trách nhiệm về sự bế tắc của vụ án có lẽ chính là cảnh sát Anh. Họ đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi chỉ tập trung phần lớn thời gian đầu của cuộc điều tra vào Nam Phi, mặc dù chuyên gia nói rằng Adam có thể đã đến từ Tây Phi. Hơn nữa, các nhà điều tra cũng đã sớm thả tự do cho Kingsley Ojo để rồi tạo điều kiện cho hắn biến mất tại Nigeria. Nhiều người Anh cho rằng chi tiết này thể hiện sự thiếu năng lực và có phần ngây thơ của cảnh sát nước này. Tuy nhiên, trách nhiệm không phải chỉ nằm ở giới chức năng mà các phương tiện truyền thông khi đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cản trở cuộc điều tra. Khi vụ án xảy ra, báo giới bắt đầu sử dụng những chi tiết về cái chết của Adam để gieo rắc sự sợ hãi về cộng đồng người da màu tại Anh. Các thuật ngữ như ma thuật đến từ châu Phi hay nghi lễ hiến tế con người vẫn thường được sử dụng một cách thường xuyên trong các bài báo viết về Adam mà không có lời giải thích đi kèm rằng việc này chỉ được thực hiện bởi một số rất nhỏ các thành phần cực đoan. Điều này khiến dân chúng dần xa lánh vụ án bởi những chi tiết đáng sợ mà họ cho rằng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội hiện đại ở Anh. Đã 20 năm kể từ khi thi thể của Adam được tìm thấy trên dòng sông Thames, nhưng tất cả những gì chúng ta có được chỉ là một câu chuyện buồn và ngôi mộ không tên gần nơi cậu bé được phát hiện. Với những gì đã thấy trong cuộc điều tra, cảnh sát có lẽ đã đến rất gần với câu trả lời, nhưng rồi việc không đủ bằng chứng lại khiến họ lâm vào bế tắc. Ở thời điểm này, chắc rằng chỉ trừ khi tên tội phạm tự mình bước ra ánh sáng, Câu chuyện về cậu bé tội nghiệp trên dòng sông Thames có lẽ vẫn sẽ còn chìm trong bí ẩn.